Các bạn đang nghe bất cập của Detailing Wiki. Hello cả nhà của Detailing Wiki, lại là mình Ngân đây. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cùng các bạn giải đáp những thắc mắc cũng như là gỡ rối những vấn đề mà các bạn khán giả đã gửi về cho chương trình thông qua phần bình luận và email về cho Detailing Wiki. Để bắt đầu episode này thì không thể thiếu một nhân vật cực kỳ quan trọng, đó là anh Randy. Em chào anh Randy.
Chào Ngân, chào các bạn.
Mới sau 2 tuần mà Ngân nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn khán giả gửi về cho chương trình, thì do thời lượng cũng có hạn cho nên là Ngân sẽ bắt đầu với hai câu hỏi. Thì bây giờ sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Mình sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên nha anh Randy.
Ok.
Dạ, câu hỏi đầu tiên này thì khá là dài. Bạn này viết giống như là một tâm thư để gửi về cho chương trình luôn á anh.
Dạ.
Dạ thì bạn này bạn có kể lại ơi là bạn là hiện tại thì bạn đang làm việc ở một workshop ở Long An. Nhưng mà ở đây thì không có theo hướng detailing chuyên nghiệp như là cái cách mà bạn học ở trên thành phố. Cho nên là bạn cảm thấy hơi nhàm chán. Tại vì khách thì chủ yếu là tới để rửa xe thì nhiều. Chứ theo bạn nghĩ thì cái này là do khách người ta không có biết nhiều về detailing, hoặc là do nó người ta không có nhu cầu nhiều á. Dạ, thì bạn hơi băn khoăn là bạn không biết là bây giờ là bạn có nên nghỉ việc chỗ này để lên thành phố Hồ Chí Minh tìm một cái workshop mà detailing chuyên nghiệp hay không? Tại vì bạn muốn cái kết quả mà bạn làm ra là như cái mà bạn được học á anh. Tức là nó sẽ mang một cái kết quả nó cao hơn so với lại là rửa xe ở detailing ở ở chỗ Long An này. Dạ. Nhưng mà bây giờ bạn lại không có muốn xa gia đình, nên là bây giờ bạn không biết là giữa đam mê với lại gia đình thì bây giờ bạn nên như thế nào. Bạn mắc kẹt quá cho nên là bạn muốn nhờ anh có thể tư vấn cho bạn.
Rồi, như vậy là bối cảnh của bạn này là bạn có đi học về trên lớp xe.
Dạ.
Và sau khi đi học xong thì bạn về cái chỗ gần nhà bạn để làm.
Dạ.
Thì không có làm giống như cái việc bạn học.
Dạ.
Okay. Và bạn băn khoăn là nếu mà làm tiếp nữa, và giữa cái việc làm tiếp nữa và cái việc quay trở lại Sài Gòn để được làm cái detailing thì nên chọn cái nào?
Dạ, detailing một cách chuyên nghiệp như là các bạn học bài bản ở lúc bạn đi học vậy đó.
Rồi, anh cho rằng cũng có nhiều bạn gặp vấn đề này. Bởi vì cái thị trường detailing tại Sài Gòn và các khu vực khác nhau là khác nhau. Nghĩa là nếu em học theo một cách và em về cái địa phương mà nó chưa phát triển được như ý em mong muốn, em sẽ thấy nó hơi trở ngại là mình không được làm cái công việc yêu thích. Và anh cho rằng điều này xảy ra cho tất cả các bạn mới bắt đầu đi làm. Nghĩa là khi mà em chọn một nơi để làm việc thì dù em làm việc cho bản thân em hay là em làm việc cho một cái nhóm nào đó, một workshop nào đó, em cũng phải đứng trước cái lựa chọn. Đầu tiên là lựa chọn là có nên làm công việc đó hay không làm công việc đó nè. Nghĩa là chưa chắc em học detailing mà em sẽ làm detailing. Đấy. Cũng như chưa chắc là em học về xây dựng mà em đã làm xây dựng. Và các bạn mới đi làm á, mới làm ở đây là khoảng từ 1-3 năm, thường hay trăn trở cái điều này. Là anh cho rằng là bởi vì cái định hướng nghề nghiệp của các bạn chưa rõ ràng. Và thực tế thì cái công việc á, dù là bất kỳ công việc nào thì anh cũng cho rằng nó có những mặt sáng và cả mặt tối, cũng như là cái nào nó cũng có cái được và cái mất khi bạn làm cái việc đó, chứ không phải chỉ là được hoặc mất. Nhưng mà con người của chúng ta đó, thông thường là hay nhìn vào một khía cạnh của vấn đề, nghĩa là một số người nhìn vào cái thứ tiêu cực từ cái việc đó, một số người nhìn vào mặt tích cực của việc đó và họ bị ám ảnh bởi điều đó. Ví dụ khi mà em học điện thông linh ở Sài Gòn xong em về Long An làm, thì cái mặt tích cực có nghĩa là em có công việc em làm, nhưng mặt tiêu cực, mặt hạn chế có nghĩa là nó không đúng với cái em học và em thấy băn khoăn. Thì anh cho rằng thực tế băn khoăn là bởi vì bạn đó, cái góc nhìn của bạn đó là cứ làm điện thông linh là phải làm kiểu này, nghĩa là cứ làm điện linh là phải giống như cách thức bạn học ở cái trung tâm đào tạo, cái trường học của bạn. Nhưng có thể bổ sung cho bạn là có rất nhiều cách làm điện linh hoàn toàn khác nhau. Nghĩa là một cái cách thức làm điện linh nào đó chỉ để phục vụ mục đích cụ thể nào đó. Giống như đi, nếu đi làm xây dựng thì có xây nhà phố, có xây biệt thự, có xây nhà cao tầng, có xây chung cư, cũng có thể không xây nhà mà xây đường đều được. Nhưng khi mà mình đóng khung là cứ là học xây dựng là phải đi xây nhà, thì cái việc mà mình xây con đường đi mình không muốn, do bản thân mình không muốn, mình không muốn thì mình từ chối tiếp nhận quan điểm đó. Cũng giống như bạn về Long An, bản thân bạn mặc định là ở Long An làm điện liên là không đúng, mà không đúng với cái chuẩn mà học ở Sài Gòn. Những cái chuẩn đó là do thị trường nó tạo ra, xu hướng nó tạo ra, nó đúng với Sài Gòn chưa chắc là đúng với Long An. Bạn đem từ Sài Gòn về Long An có thể nó không tồn tại được, còn cái ở Long An dẫu gì nó vẫn tồn tại được. Câu hỏi đặt ra cho bạn, bạn có suy nghĩ thử là điện linh tại Sài Gòn, tại Việt Nam có giống điện tại Mỹ không?
Em nghĩ là không.
Vậy thì điện linh tại Mỹ đúng hay là điện linh tại Sài Gòn đúng?
Em nghĩ là không có cái nào đúng sai hết. Miễn là khách người ta vui thì cái workshop đó nó sẽ mở ra được.
Ok, vậy nếu bạn nhìn tổng quan vấn đề nó lên như vậy đó, thì thay vì bạn nhìn cái nào đó mới là cái đúng, cái mối bận tâm của bạn hiện tại là cái nào mới là điện linh chuẩn và chuyên nghiệp, đấy, cái mối bận tâm hiện tại của bạn là điện theo linh chuyên nghiệp, và bạn đóng khung bạn cho rằng cái điện linh tại Sài Gòn là chuyên nghiệp, ngoài Sài Gòn bất kể là nơi nào là không chuyên nghiệp. Và khi bạn đã nhìn nhận như vậy á, thì dù nó là ở Hà Nội đi nữa nó cũng không chuyên nghiệp, đúng không? Đó, thay vì vậy mình hãy cởi mở một chút, có nghĩa là đi theo link để làm gì? Để phục vụ cho khách hàng, để phục vụ cho khách hàng, và khách hàng của bạn cảm thấy được hài lòng về cách bạn phục vụ với định hướng tiền thông tin không là đã quá tuyệt vời rồi, quá tuyệt vời. Bởi vì cái việc bạn làm ra nó đem đến cái kết quả từ chiếc xe ô tô, và nó đem đến kết quả cho khách hàng của bạn, và nó có giá trị thực đối với khách hàng của bạn, và có cả giá trị thực cho cả bản thân bạn, cái chủ một shop đó luôn, những người đang làm nó luôn, đúng không? Giá trị thực ở đây bao gồm giá trị về vật chất là tiền đó, tiền khách trả cho bạn, bạn phải làm đúng khách mới trả tiền chứ, phải không? Vậy bạn đang làm có tiền, dù tiền ít hay tiền nhiều thì là đang làm đúng đó, đúng khách đó, nó mới họ mới trả tiền chứ, làm sai thử xem là họ mới trả tiền không, không đúng không?
Dạ.
Ok, đó là một điều tuyệt vời. Và điều tuyệt vời tiếp theo nữa là khách vui khi bạn làm điều đó cho họ, bạn vui khi làm điều đó cho khách. Nhưng cẩn thận coi chừng, bởi vì bạn nhìn nhận cái góc nhìn của bạn là tiền lương ở Sài Gòn á mới là đúng, cho nên bạn nhìn cái việc bạn làm phục vụ cho khách bạn không vui, bạn không vui vì nó làm ra kết quả và nó mang lại cái tâm thế tiêu cực, và điều không vui đó nó sẽ lan truyền đến khách của bạn. Và bạn nghĩ sao nếu bạn là khách mà bạn đem xe đến làm mà người thực hiện trên cái xe đó, cái workshop đó, nó không vui khi bạn đem xe đến, bạn sẽ rất buồn đúng không?
Yeah.
Ok, và bạn cũng thắc mắc là tại sao tôi đem công việc đến cho bạn, tôi nuôi sống bạn mà là bạn không thích tôi mà bạn buồn đúng không? Tới góc nhìn về khách hàng, anh có thể chia sẻ một góc nhìn khác cho bạn. Và nếu cái bạn chủ một shop đó, bạn đứng giữa nên bổ sung thêm góc nhìn của chủ một shop, cũng có thể là có nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng nếu Ngân mở một shop đó mà cái bạn làm cùng với Ngân, bạn nó không vui khi đến một shop làm, vì bạn cho rằng cái một shop ở Sài Gòn nó mới là chuyên nghiệp, mỗi ngày đến chỗ của em làm nhưng không vui.
Yeah.
Em đem khách về cho bạn làm, khách trả tiền cho em trả tiền cho bạn, nhưng bạn cũng không vui, bạn cứ đi tìm bạn đau đớn một cái gì đó gọi là sự chuyên nghiệp. Vậy thì nếu em là người chủ một shop, em cảm thấy thế nào? Sẽ không bao giờ em vui cả đúng không?
Dạ.
Yeah. Và em sẽ có cái nỗi niềm trăn trở, có nghĩa là tại sao tôi trả tiền cho bạn, tôi cho bạn một cơ hội, tôi đồng hành cùng bạn mỗi ngày mà bạn lại như thế. Nghĩa là một cái suy nghĩ mà nó lệch lạc, nó có thể tạo ra nhiều nỗi buồn do cái góc nhìn nó tiêu cực, và nó sẽ lây lan rất là nhanh, lây lan rất là nhanh. Chưa chắc bạn lên Sài Gòn là đã vui. Vì sao? Bởi vì lúc đó bạn có một cái thứ bạn gọi là chuyên nghiệp, nhưng bạn phải đánh đổi cuộc sống mà không bao giờ hoàn hảo hết. Bạn đánh đổi cái gì? Bạn đánh đổi thời gian, mối quan hệ của bạn ở môi trường mới. Và bạn phải bỏ những cái thứ thân thuộc ở gia đình bạn đó, đó chính là đánh đổi. Nếu bạn lên đó, bạn được thỏa mãn cái thứ làm việc hơn chuyên nghiệp, như lúc đó bạn phải đánh đổi thời gian với bạn bè bạn, người thân, gia đình, bạn cũng có một cái gì đó mất mát, đúng không?
Yeah.
Chưa chắc bạn đi làm chuyên nghiệp mà đã nhiều tiền. Chuyên nghiệp ở đây là cái từ bạn dùng á, đúng không? Và môi trường nào cũng cạnh tranh hết, chưa chắc khách hàng cũng đã giống như thế này. Có thể bạn không thích nghi để phù hợp, để tồn tại được trong cái mà bạn gọi là chuyên nghiệp. Bạn có thể là siêu sao bạn Long An, nhưng đôi lúc bạn lên Sài Gòn có thể bạn chỉ là hạt cát mà thôi. Và ngược lại, nhiều khi bạn là siêu sao tại Sài Gòn nhưng về Long An bạn cũng có thể chết như thường. Tất cả đều có thể mà. Vậy thì đâu là câu trả lời? Bạn phải biết bạn muốn cái gì. Không hề khó. Thông thường chúng ta không biết chúng ta muốn cái gì cả, bởi vì chúng ta muốn rất nhiều. Nói thật là cái gì chúng ta cũng muốn. Nếu anh có thể đưa cho bạn một lời khuyên, cái này là từ cái kinh nghiệm của anh thôi, tại vì anh không biết bạn, nhưng anh nghĩ là bạn có thể nghe cái này, bạn thử suy nghĩ xem sao. Bạn nghe, bạn tiếp xúc với nhiều người, bạn sẽ có nhiều góc nhìn, nhiều suy nghĩ. Bạn tiếp xúc từ anh, bạn có một cái suy nghĩ. Bạn đi tham khảo thêm, bạn sẽ có tham khảo được nhiều người, bạn sẽ có nhiều góc nhìn. Với anh sẽ cho bạn một góc nhìn. Thay vì bạn suy nghĩ là bạn có nên đi lên Sài Gòn hay không, bạn có nghĩ bạn có nên làm việc đó hay không, thì bạn suy nghĩ cái gì bạn không nên làm. Bạn suy nghĩ cái gì bạn không nên làm khi cái gì đó nó gây trở ngại hoặc nó không đúng với bạn mà đừng làm, thì còn lại cái nào mà đúng với bạn chính là cái còn lại bạn nên làm. Hoặc là bạn cũng có thể trải nghiệm để biết. Bạn sẽ không biết cảm giác trời nắng là thế nào nếu trời mưa, nếu không có trời mưa. Và ngược lại, bạn có mưa mới biết nắng mới vui như thế nào, và có nắng mới biết mưa như thế nào, có nóng mới biết lạnh là ra sao. Nếu bạn còn trẻ, bạn có thời gian, bạn có thể trải nghiệm những thứ đó. Và cái hành trình đó nó cho bạn cái cơ hội, cái thời gian để suy ngẫm xem là thứ gì nó ổn với bạn và thứ gì không ổn với bạn. Và bạn chỉ nên suy nghĩ cái gì ổn với bạn và không ổn với bạn thôi. Bạn đừng suy nghĩ người khác làm gì, vì mình phải giải quyết việc của mình xong đã. Cũng như không ai có thể quyết định được bạn là bạn nên ở Sài Gòn hay nên về Long An, mà chỉ có bản thân bạn mà thôi. Những người khác chỉ phải đưa cho bạn lời khuyên đúng hay sai, nó rất là vô chừng. Nó cũng cho bạn một cái trải nghiệm, một cái thông tin. Nhân cho rằng càng nhiều thông tin, càng nhiều góc nhìn khác nhau, bạn có thêm nhiều sự lựa chọn. Và bạn có sự lựa chọn vẫn tốt hơn không có sự lựa chọn, đúng không? Ok. Rất nhiều người không có cơ hội để chọn lựa cái công việc đó. Mà anh thấy là bạn có suy nghĩ về chọn lựa công việc, có nghĩa là bạn cũng có cơ hội rồi. Và điều đó tốt hơn là không có cơ hội. Và anh cho rằng là bạn cũng có một cái năng lực quyết định mới suy nghĩ về điều đó. Bạn phải tự quyết định thôi. Bởi vì bạn chịu trách nhiệm về cái tương lai của bạn mà. Vậy vậy, hãy suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp của bạn. Bạn muốn làm gì trong 1 năm tới, 2 năm tới, 3 năm tới? Và để đạt được mục đích đó, mục tiêu đó, bạn sẽ phải làm gì? Bạn sẽ biết là bây giờ bạn nên ở Sài Gòn hay về Long An, nên ở Long An hay đi lên Sài Gòn. Đấy, đây là lời khuyên của anh dành cho bạn.
Quả là một cái câu trả lời nó mở ra được nhiều nhiều cái luồng suy nghĩ anh. Tại vì lúc mà em đọc cái câu hỏi của bạn thì em cũng băn khoăn như bạn, phải lựa chọn giữa hai cái. Tự nhiên khi mà được anh chia sẻ là mình thay đổi góc nhìn thì em thấy nó cái sự lựa chọn của mình nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Cái đó là phần giải đáp cho bạn ẩn danh rồi. Tiếp theo thì em sẽ đến cái câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này thì đến từ một bạn tên là Trọng Thưởng. Dạ, bạn này muốn hỏi là bạn muốn kinh doanh hóa chất detailing thì bạn không biết là bây giờ bạn nên chọn một sản phẩm duy nhất để định hướng cho nó dễ, hay là sẽ bán của nhiều hãng, nhiều dòng, kiểu nhiều dung tích khác nhau để khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Dạ.
Câu hỏi này là một trong những câu hỏi khá là mới lạ. Và cũng tình cờ là bên anh cũng có làm kinh doanh về mảng hóa chất này. Góc nhìn mỗi bên mỗi khác nhau. Anh có thể trả lời đơn giản như thế này, là bạn hãy suy nghĩ là bạn tên gì. Bạn hỏi tên gì?
Dạ, bạn tên Trọng Thưởng.
Ok. Bạn Thưởng đang kinh doanh cái đó để phục vụ cho khách hàng của bạn là ai? Khách hàng của bạn cần gì? Đấy. Hãy suy nghĩ về điều đó. Bởi vì khách hàng của bạn cần ABC thì bạn cho ABC. Còn khách hàng cần ABC mà bạn cho ít gì nhất là nó gặp rồi, đúng không?
Dạ.
Và khi bạn, khi khách cần ABC bạn cho ít gì nhất, bạn có xu hướng nhồi nhét khách, chốt sale khách, cái câu này em quen, dùng thủ thuật bán hàng, kỹ thuật bán hàng, các chiêu thức để cụ thể hóa cái mục đích của bạn là lấy được tiền từ khách, hơn là việc phục vụ khách hàng. Vậy thì chắc chắn là nếu bạn có chuyên môn, bạn sẽ lấy được tiền. Bởi vì những thứ đó là những thứ đã làm được, người ta làm được và đã được thành công thì bạn cũng có thể làm tương tự. Tuy nhiên đó là quan điểm rất là bình thường và phổ biến của trên thị trường này. Anh sẽ bổ sung cho bạn một cái góc nhìn khác để bạn có thêm một góc nhìn khác để bạn được suy nghĩ bạn bán hàng và bạn mua cái gì để đưa cho khách. Nên lấy cái nào, bạn chỉ nên nghĩ là khách đang cần cái gì, cần có bạn hay không, và bạn sẽ giải đáp được gì cho họ. Nếu trong công việc hàng ngày của họ gặp trở ngại gì mà cái giải pháp của bạn á, cái hóa chất của bạn á, nó đáp ứng được điều đó cho họ thì bạn hãy nên đưa cho họ, và họ cảm ơn bạn bằng cách trả tiền cho bạn. Đây là một góc nhìn khác. Hiện tại bên tiểu thương Việt Nam đang làm cái này. Vì vậy tiểu thương Việt Nam mới không có đội ngũ sale, mặc dù có bán hàng, có bán hóa chất, bán thiết bị, có tư vấn, nhưng không có sale. Không có sale không phải là không làm sale, mà là anh cho rằng việc phục vụ khách hàng và phục vụ khách hàng được tốt hơn mỗi ngày là điều quan trọng. Dĩ nhiên là hiện tại ở công ty chưa làm được tốt một điều đó. Tuy nhiên là chưa tốt ở đây có nghĩa là chưa phục vụ được hoàn toàn tất ca các nhu cầu khách hàng, bởi vì khách hàng rất đa dạng và khách hàng thay đổi. Nên là chính vì vậy đó là một điều cần cải, và anh dùng nhiều thời gian của anh để làm cho điều đó được tốt hơn mỗi ngày. Dùng nó chậm thì nó vẫn cải thiện. Và anh nghĩ là các đối tác của anh họ tin tưởng anh, họ sẵn sàng cho anh cơ hội để làm điều đó được tốt hơn. Dùng nó chậm thì vẫn có tín hiệu, và anh vẫn nghiêm túc làm điều đó mỗi ngày. Đấy. Vậy thì nó là góc nhìn khác. Dĩ nhiên khi bạn mà đi bán buôn thì bạn sẽ phải cạnh tranh với nhiều bên, đúng không? Vậy thì cái việc cạnh tranh nó khá là khốc liệt trên thị trường, và cái nhãn hàng nào đó của bạn đang thích, khách hàng đang quan tâm, chắc chắn không bao giờ thế, đúng không? Nó sẽ có những đòi hỏi này, những yêu cầu này, những ràng buộc này, cái số chẳng hạn. Okay. Nhãn hàng khác nó cũng có những quy định khác, cách thức khác. Nói chung là bên nào cũng có những nguyên tắc của họ, đúng không? Và bạn cảm thấy bạn phù hợp với bên nào, khách hàng của bạn phù hợp với bên nào thì bạn có thể làm việc với bên đó. Bạn có quyền chọn lựa, cũng như là bên cung cấp cho bạn cũng có quyền chọn lựa bạn và những người khác. Uy tín, cam kết và những nỗ lực sẽ giúp bạn và cái đối tác của bạn có thể đồng hành với nhau được lâu dài, bền lâu. Anh cho rằng nếu bên nào hiểu được đó, có thể họ sẽ chấp nhận cho bạn đi từ những bước nhỏ. Dĩ nhiên là không phải trên thị trường hoàn toàn nó sẽ như vậy, tại vì cái quy mô khác nhau, cái tầm khác nhau, cái mục tiêu định hướng của mỗi một bên nó khác nhau, và ước là họ cũng không biết là họ muốn cái gì và bạn cũng biết bạn muốn cái gì cả. Dĩ nhiên là hợp tác như thế nào cũng có tiền cả, anh cho là như vậy. Nếu không thì mình làm đó để làm gì? Nhưng ngoài tiền ra bạn còn quan tâm cái gì nữa? Đấy. Nếu bạn em đến cho khách hàng của bạn mà họ không đón nhận, không có niềm vui về việc đó, không cảm thấy hạnh phúc, bạn không cảm thấy hạnh phúc khi phục vụ khách hàng của bạn, thì bạn chính là người đau khổ nhất. Đau khổ nhất, bạn càng nhẫn nhất. Mà còn bạn khác thấy điều đó từ bạn, bạn rất cô đơn. Đừng làm người cô đơn. Chúng ta có một cộng đồng, chúng ta có một môi trường, ta có những người làm cùng ngành với nhau, đồng nhất thiết phải cạnh tranh là đối thủ với nhau, đúng không? Dạ. Ta phải bắt tay với nhau để cùng nhau phát triển được mà. Bạn không thể bán hết cho toàn nước Việt Nam, dù bạn có giỏi đến đâu, bạn cũng không thể phục vụ hết tất cả các hàng, cũng không chắc là tất cả các hàng đều muốn bạn. Thì bạn chỉ nên chọn cái gì phù hợp với bạn mà thôi. Mà nếu mà bạn làm được nhiều thứ, chưa chắc bạn đã có thời gian, coi chừng rơi vào bí kịch như nhiều người có tiền nhiều để làm gì. Dĩ nhiên là như bạn cũng ước ao đến cái tầm đó. Anh cho là như vậy. Nhưng mà cuộc sống nó luôn có mặt này mặt kia, có được và có mất. Bạn muốn nhiều, nhưng mà muốn nhiều để làm gì mới được chứ? Muốn nhiều có làm được hết không? Và bạn muốn đâu nghĩa là làm được đâu. Bạn muốn đâu nghĩa là khách, bạn muốn. Phải không?
Dạ. Yeah.
Chốt lại, với anh thì anh cho rằng là bạn nên tìm hiểu về khách hàng một chút, khách hàng của bạn á, để hiểu xem là cái tâm tư của họ, cái insight của họ đang quan tâm tới cái gì, và phục vụ cho họ được tốt đã thành công rồi. Đó là trách nhiệm của người bán hàng mà. Ok, anh cho là như vậy.
Wow, thì câu trả lời lại là một cái câu trả lời khá là quen thuộc, khi mà mình nên đi từ khách hàng của mình đến việc kinh doanh. Dạ, thì đó là cái giải đáp cho câu hỏi số 2. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Ngân cũng còn rất là nhiều câu hỏi, cho nên là các bạn hãy tiếp tục đón xem những episode sau để xem là cái câu hỏi của mình có được lên sóng không nha. Đến đây thì thời lượng dành cho episode 16 đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong episode sau.
Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.